Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng. Bài 2, Jona. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng nhau trải qua loạt bài học về niềm hy vọng. Niềm hy vọng đến từ việc nhận biết Đức Chúa Trời luôn đụng chạm và sử dụng những con người không hoàn hảo để thực hiện công tác của Ngài trên đất này. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về sự hy vọng khi chúng ta nổi giận với Đức Chúa Trời và mọi người. Lần cuối cùng quý vị nóng giận là khi nào? Quý vị có thể nhớ sự việc là gì không? Tôi thì có thể đấy. Chuyện đã xảy ra một tháng trước đây thôi. Khi nóng giận, tôi không tỏ ra hay gây ẩu đả đâu. Tôi sẽ tìm cơ hội để trả thù. Sau lần đó, khi về nhà ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc đã xảy ra và thế nào mình đã nổi nóng vì một vấn đề chẳng đáng, tôi tự nghĩ rằng tại sao mình lại để tình huống dở tại đó khiến mình nổi nóng nhỉ? Liệu có hy vọng nào đó dành cho tôi, cho quý vị không? Khi chúng ta nổi nóng với mọi người và với cả Đức Chúa Trời nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đọc phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay trong Jona đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4, câu 12, 15, 17. Và đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 3, câu 10 đến đoạn 4 câu 4, rồi đoạn 4 từ câu 6 đến câu 11. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jona con trai Amitai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jona trỗi dậy đặng trốn qua Tarsi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tarsi, người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarsi với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Đoạn họ bắt Jona, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jona. Jona ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jona lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jona chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Bây giờ Jona rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỏi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Tarsi vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tay vạ. Hỏi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi. Vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jona, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jona rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời dọi xuống trên đầu Jona đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng, về phần tôi chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jona rằng, ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Chúng ta có một câu chuyện về một người tên là Jonah. Sách Jonah thuật lại cho chúng ta biết điều gì? Ông là người ở trong bụng cá, và tôi cho rằng con cá lớn đã nuốt Jonah là một con cá voi khổng lồ. Có thể quý vị sẽ nhìn thấy điểm này nổi bật nhất trong câu chuyện, phải không? Những câu chuyện ngày hôm nay không chỉ cho chúng ta nhớ đến chi tiết nổi bật nhất ấy thôi đâu. Đây là một quyển sách nói về một người tên là Jonah và Đức Chúa Trời của ông. Nói chính xác hơn, đây là câu chuyện thuật lại về một người không có sự thương xót và một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Hay có thể nói ngược lại, đây là câu chuyện nói về một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và một người không có lòng thương xót. Thực ra câu chuyện về Jonah đã xảy ra trước khi sách Jonah được viết. Từ các vô nhì, chúng ta biết rằng Jonah đã kêu gọi vua Israel tiến hành những hình thức đẩy mạnh quân đội để gia tăng đường biên giới của đất nước, cũng như gia tăng danh tiếng và quyền lực. Tiên tri Amos và Ose đã chống lại tình trạng tham nhũng đang xảy ra. Thực ra chúng ta được biết rằng người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, đã gây cho Israel phạm tội. Jonah là một người rất nổi tiếng khắp cả đất nước. Ông đã có cái nhìn vượt trên cả thói thờ lại hình tượng rất rõ ràng trước mắt của vua Jeroboam đã làm khi giành chiến thắng trong những cuộc chiến mở mang bờ cõi cho dân Israel. Điều này cho chúng ta cơ sở để biết rõ Jonah là ai khi chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay với sách Jonah. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: người khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Thành Ninive là thủ đô của đế chế Assyri và là thành phố lớn mạnh nhất trên thế giới. Nó được biết đến với những cuộc bạo loạn, xâm lược và độc ác. Quân đội Assyri mạnh bạo đến nỗi đã đe dọa nhận chìm Israel và tất cả những quốc gia thân cận xung quanh nó. Điều xảy ra ở đây đó là Đức Chúa Trời đang sai phái một người ít ra có khả năng, một người Do Thái có vấn đề với sự nóng giận để rao sứ điệp cho một dân tộc, mà dân tộc đó là kẻ thù của dân Israel, để cho họ một cơ hội quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. Điều này chỉ ra cho chúng ta biết, điểm đầu tiên tôi muốn quý vị nắm lấy, đó là Đức Chúa Trời chọn những con người không hoàn hảo để thực hiện chương trình hoàn hảo của Ngài. Dù thậm chí quý vị có nhiều điểm không hoàn hảo đi nữa, Đức Chúa Trời đều có một mục đích dành cho quý vị để hoàn tất ngay trên đất này, và thậm chí là trước khi những điểm không hoàn hảo trong quý vị được hoàn thiện. Nhưng vì một lý do nào đó, điều hoang tưởng vẫn còn lại trong tư tưởng của con người, đó là Đức Chúa Trời đang sử dụng những con người hoàn hảo để đồng công với Ngài trong thế giới này. Chúng ta tự đánh giá thấp mình bằng việc cho rằng, ồ, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ai đó thay vì sử dụng tôi. Tôi nghe thấy rất nhiều lần rằng những người trẻ thường nghĩ họ còn quá trẻ. Những người lớn tuổi thì nghĩ rằng họ đã quá già. Người giàu thì nói rằng họ không có thời gian, còn người nghèo thì nói rằng họ không có tiền. Tôi không chỉ nghe thấy điều đó từ người khác, mà ngay cả trong lòng tôi cũng nói rằng, làm sao mày có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng mày cho mục đích thay đổi cả thế giới này được? Nhưng điều mà tôi tìm thấy trong Kinh Thánh, đó là khi chúng ta quá bận rộn cho việc tự đánh giá thấp bản thân mình với việc Đức Chúa Trời có sử dụng chúng ta hay không, thì Đức Chúa Trời lại đưa ra thông cáo tuyển dụng với điều kiện là không cần người hoàn hảo. Tại sao? Vì chẳng có ai là người hoàn hảo cả, cho nên lựa chọn duy nhất là những kẻ hay mắc sai lầm mà thôi. Hết thảy chúng ta là những con người không hoàn hảo. Nếu quý vị không chấp nhận sự thật này, thì cái không hoàn hảo của quý vị, đó chính là quý vị không biết mình là người không hoàn hảo. Nếu như ai đó đang và sẽ đồng công với Đức Chúa Trời trong bất cứ công việc nào, thì đó chắc chắn là một người không hoàn hảo tận hiến sự phục vụ không hoàn hảo cho một Đức Chúa Trời hoàn hảo. Như thế chúng ta có thể thúc giục những người đang sống xung quanh chúng ta rằng anh hay chị gì đó không hoàn hảo đủ để Đức Chúa Trời sử dụng. Nếu quý vị tin điều này cùng với tôi, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một niềm hy vọng được dâng trào, vì Đức Chúa Trời luôn chọn và sử dụng những con người không hoàn hảo để thực hiện chương trình hoàn hảo của Ngài trên đất này. Bản thông cáo của Ngài đang treo rất thấp để quý vị và tôi đều có cơ hội. Vậy, vì Đức Chúa Trời đang bận rộn với những con người không hoàn hảo là một tin mừng cho chúng ta, phải không? nhưng Ngài cũng đang rất bận rộn với việc thay đổi từng người để trở nên giống như Ngài hơn. Khi nói đến việc thay đổi con người đầy phức tạp này, thì ai đó có thể nói rằng, tôi không hề có ý xem thường ý tưởng thay đổi con người, nhưng tôi vẫn giữ cả một danh sách những ứng cử viên cho tương lai trong trường hợp có thể. Quý vị có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Quý vị có một danh sách ứng cử viên cho tương lai không? Làm thế nào để Chúa Trời thay đổi con người để họ trải nghiệm và phản ánh nhiều hơn về Ngài cho cả thế giới này? Khi Đức Chúa Trời chọn Jonah, một người không hoàn hảo với những vấn đề của ông, Ngài vẫn sai ông đi đến thành Ninive. Khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời chọn những con người không hoàn hảo để thực hiện chương trình hoàn hảo của Ngài, chúng ta thường có suy nghĩ rằng, được thôi, Đức Chúa Trời chọn những con người không hoàn hảo này, nhưng sau đó Ngài sẽ quăng họ vào trường huấn luyện để chuẩn bị cho công tác Ngài giao phó. Và rồi, khi họ trở nên bóng loáng và hoàn hảo, thì tất cả những vấn đề về sự nóng giận đã bị tẩy sạch đi. Ngài bắt đầu dùng họ và để họ hoàn tất ý muốn của Ngài trên đất này. Nhưng đó không phải là những điều xảy ra xuyên suốt Kinh Thánh, và đặc biệt ở đây là với Jonah. Chúng ta muốn đưa Jonah đến lớp học kiềm chế sự nóng giận, nhưng Đức Chúa Trời lại sai Jonah với một sứ mạng đến thành phố Ninive. Chúng ta có thể nghĩ rằng cách mà Đức Chúa Trời thường hành động đó là Ngài kêu gọi chúng ta, rồi Ngài sửa ngay lại những vấn đề trong đời sống chúng ta, và một khi mọi thứ đã hoàn tất, Ngài sử dụng chúng ta. Nhưng phương cách của Ngài lại khác xa những gì chúng ta đang nghĩ. Phương cách của Đức Chúa Trời là uốn nắn chúng ta trong khi Ngài đang dùng chúng ta, và Ngài dùng chúng ta đang khi Ngài uốn nắn chúng ta. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Vài người trong chúng ta đã và đang dừng lại ở đâu đó trong tiến trình Đức Chúa Trời muốn uốn nắn chúng ta, bởi vì chúng ta đang ngồi bên lề trong thế giới này trước sứ mạng của Đức Chúa Trời, chờ đợi Ngài cung ứng cho chúng ta một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ hơn, một đức tin lớn hơn, dạn dĩ hơn, gia tăng sự rộng rãi trong chúng ta hay là gì đi nữa. Chúng ta nói rằng, Chúa ơi, nếu Ngài ban cho con thêm sự dạn dĩ, con sẽ chia sẻ về Ngài thường xuyên hơn. Nhưng Chúa lại nói rằng, nếu con chia sẻ về đức tin của con, nơi ta cách thường xuyên hơn, con sẽ dạn dĩ hơn. Phương cách Đức Chúa Trời hành động là qua chúng ta khi Ngài thay đổi bên trong lòng chúng ta, và Ngài thay đổi bên trong lòng chúng ta khi Ngài hành động qua chúng ta. Tôi có một thí dụ minh họa cho điều này như sau. Một thành phố kia ở Canada, người ta đã mở cửa một sân bay dù nó vẫn chưa được hoàn thiện xong. Thực ra từ năm này sang năm khác, sân bay này liên tục tái kiến trúc với bản thông báo nói rằng, xin thứ lỗi cho những thứ lộn xộn này, vì chúng tôi đang tái kiến trúc lại khu vực này để phục vụ quý vị tốt hơn. Các nhà thần học sử dụng một từ để chỉ về tiến trình làm nên thánh của Đức Chúa Trời, đó là sự nên thánh. Câu chuyện về Jonah cho thấy rõ ràng rằng không phải sự nên thánh đã hoàn tất rồi sự phục vụ mới bắt đầu, nhưng là cả hai, sự nên thánh và sự phục vụ song hành cùng với nhau. Phục vụ Đức Chúa Trời không cần thiết phải chờ đợi sự nên thánh được trọn vẹn. Việc nên thánh không đến trước việc có ích. Sự có ích và sự nên thánh thường xảy ra song hành với nhau. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và với Jonah. Được sử dụng cho một công tác nào đó, chúng ta vẫn tiếp tục được xây dựng và tái thiết. Xin thứ lỗi cho sự lộn xộn, vì chúng tôi đang tái kiến trúc lại người này để phục vụ cho quý vị tốt hơn và phục vụ cho nước Đức Chúa Trời trên đất này. Khi Jonah được sai đến thành Ninive là khu vực ở phía bắc Iraq, thì ông đã phản ứng thế nào? Ông chạy qua Tây Ban Nha. Ông không chỉ đi lệch khỏi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, mà ông còn xuống một bến cảng xa nhất có thể để khỏi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn ông đi đến. Sự nóng giận thường bộc lộ rất khác nhau trong mỗi chúng ta. Vài người trong chúng ta giữ sự nóng giận trong lòng mình, không bộc lộ ra bên ngoài, để nó trở nên cay đắng, rồi giữ sự hận thù trong nụ cười qua nhiều năm hay hàng thế kỷ. Vài người khác thì bày tỏ qua cách cư xử nóng giận, họ lớn tiếng, đóng sầm những cánh cửa hay hét lên. Nhiều người khác thì cũng bộc lộ sự nóng giận ra nhưng với thái độ rất điềm tĩnh, nói xấu sau lưng người khác, vẽ vời những con người họ căm ghét với những điều hạ thấp họ. Vài người trong chúng ta làm hết những điều kể trên. Jonah là một vận động viên chạy bộ. Ông chạy xa khỏi Đức Chúa Trời trong cơn tức giận trước kế hoạch của Ngài. Ông nỗ lực ngăn trở kế hoạch đó bằng cách chạy xa nhất có thể. Nhưng sau đó ông bị ném khỏi chiếc tàu, bị một con cá lớn nuốt chửng và thậm chí còn bị nhả ra trên bờ biển với một cơ hội khác để vâng lời Đức Chúa Trời. Nếu có điều gì khác khiến một người nóng giận càng tức giận hơn nữa thì chỉ có bị một con cá khổng lồ mửa ra mà thôi. lời của Đức Chúa Trời lại đến với Jonah lần thứ hai. Quý vị hãy để ý kỹ vì Đức Chúa Trời không bỏ cuộc đối với Jonah. Ông có một cơ hội thứ hai. Lần này, ông vâng lời Ngài, nhưng ông vẫn giữ sự nóng giận khi thực hiện sứ mạng của mình. Jonah nóng giận với Đức Chúa Trời vì ông biết chắc rằng nếu Đức Chúa Trời sai ông đến Ninive để rao sứ điệp ăn năn này, thì Ngài đã cho những người dân trong thành phố này một cơ hội để thay đổi và để được tránh khỏi sự đoán phạt của Ngài. Đó là những gì đã xảy ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-ri-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Sau khi Jonah bộc lộ sự thất vọng nặng trĩu trong lòng ông, Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Cái gốc rễ khiến Jonah nóng giận đó là thực sự ông muốn nắm quyền điều khiển tất cả mọi thứ. Ông tự cho mình là người biết rất rõ mọi thứ hơn cả Đức Chúa Trời. Đó thường là biểu hiện của sự giận dữ, phải không quý vị? Tôi nóng giận với Đức Chúa Trời về phương cách và kế hoạch của Ngài. Tôi không tán thành kế hoạch của người này, người kia. Nó không như những gì tôi muốn và hiểu. Tôi muốn mọi thứ phải xảy ra theo cách của tôi. Nhưng Đức Chúa Trời xử lý sự nóng giận của tôi. Ngài nhắc tôi nhớ rằng Ngài không bao giờ muốn tôi phải tán thành kế hoạch của ai và kiểm soát mọi người. Ngài muốn tôi đứng ở vị trí là một tôi tớ. Nếu quý vị thực sự là môn đồ của Chúa Giêsu Christ, thì quý vị sẽ nhất trí với việc trở thành một người đầy tớ của một Đức Chúa Trời tối cao. Đó là thỏa thuận. Đó là điều quý vị đã nhất trí. Quý vị được cứu bởi nhà vua. Quý vị kinh nghiệm được sự tể trị tốt lành của Ngài và phục vụ vương quốc của Ngài. Đây là bí mật để biết rằng quý vị có thực sự là một tôi tớ của Đức Chúa Trời hay không. Quý vị không được nóng giận khi Ngài đối xử với quý vị như một tôi tớ. Đây là tin buồn đối với việc trở thành một người tôi tớ. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ hành động như quý vị là một tôi tớ. Ngài không cần sự tán thành của quý vị nếu như Ngài muốn cứu kẻ thù của quý vị. Ngài không cần phải đặt những cảm xúc thỏa mãn của quý vị ở vị trí ưu tiên nếu Ngài muốn quyết định điều gì trên cuộc đời của quý vị. Nhiều người đến với tôi để nỗ lực tìm thấy vị trí nào đó để phục vụ. Họ thường nói rằng, tôi muốn phục vụ ở vị trí mà tôi muốn. Tôi rất hiểu điều này. Tôi hiểu điều họ muốn nói. Họ đang nói rằng họ muốn được phấn khích và có được những cảm xúc dâng trào bởi một việc gì đó. Hãy nhìn nhận điều này. Jonah không được kêu gọi phục vụ ở nơi mà ông thích bao giờ. Nhưng thực ra nếu quý vị tra ý nghĩa thực sự của từ đam mê trong từ điển, thì ý nghĩa đầu tiên không chỉ đơn thuần là cường độ cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được đâu. Định nghĩa đầu tiên là sự chịu khổ và chịu chết của Chúa Giêsu Christ. Định nghĩa này cho chúng ta một nhận thức mới cho sự đam mê của cả thế giới, phải không quý vị? Thay vì tôi muốn phục vụ Đức Chúa Trời ở vị trí mà tôi thích, lại trở thành làm thế nào tôi có thể chết đi cái tôi của mình để trở thành người Đức Chúa Trời muốn và để hoàn tất những mục đích mà Ngài đã tạo nên tôi. Định nghĩa về sự đam mê trong từ điển của chúng ta là cảm xúc mạnh mẽ sẽ không bao giờ đưa Jonah đến thành Ninive đâu. Nhưng định nghĩa thứ hai là nơi mà cái tôi của chúng ta cần phải chết đi để trở thành người Đức Chúa Trời muốn và để hoàn tất mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta sẽ là động cơ để đến thành Ninive và thập tự giá. Điều đáng buồn đối với việc trở thành một người đầy tớ là đôi khi Đức Chúa Trời sẽ đối xử với quý vị như quý vị là người đầy tớ vậy. Nhưng có tin vui, đó là khi chúng ta mặc lấy hình tôi tớ để hầu việc Đức Chúa Trời và phục vụ người khác, thì chúng ta bắt đầu được tự do khỏi những nỗ lực muốn kiểm soát người khác và Đức Chúa Trời. Khi chúng ta giữ phần trong kế hoạch của Ngài hơn là cố gắng đi theo ý riêng của chúng ta, khi chúng ta tự do để phục vụ hơn là kiểm soát mọi thứ, chúng ta sẽ dần thoát khỏi sự tức giận, cay đắng và những điều làm chúng ta không hài lòng khi Đức Chúa Trời hay người khác không đối xử theo kế hoạch hay điều chúng ta mong đợi. Tóm lại, câu chuyện về Jonah bắt đầu với một người đầy tớ không hoàn hảo, được Đức Chúa Trời uốn nắn, đang khi Ngài sử dụng ông. Ngài uốn nắn ông bằng cách dạy ông sự vâng lời, đối xử với ông như một người đầy tớ. Để rồi khi sự tức giận của ông bộc lộ ra, Ngài đối diện với sự nóng giận ở trong lòng của Jonah. Điều này đưa chúng ta đi đến điểm cuối cùng quan trọng trong câu chuyện về Jonah. Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản cất đi sự nóng giận khỏi tấm lòng của chúng ta, Ngài còn thích đổ đầy tấm lòng trống trải đó với sự thương xót. Sau khi Jonah rao giảng sứ điệp tại thành Ninive, ông đi lên một ngọn đồi chờ đợi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên thành phố mà Jonah luôn xem thường. Một trong những điều tôi rất thích trong câu chuyện về Jonah đó là câu chuyện không hề kết thúc một cách có hậu, nhưng lại kết thúc với một câu hỏi. Đây là điều chúng ta đọc thấy. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo, đoạn đến khi mặt trời mọc. Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah, đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng, về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jonah rằng, ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, ngươi đói tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc. Một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đói tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Chúng ta chờ câu trả lời của Jonah, nhưng chẳng có gì cả. Sách Jonah kết thúc ở đó. Chúng ta cũng không biết rõ Jonah phản ứng như thế nào. Tại sao vậy? Câu hỏi này thực ra là dành cho Jonah. Câu hỏi này thực sự là dành cho Jonah, nhưng Jonah làm gì còn sống đến ngày nay? Và thế là câu hỏi này dành cho chúng ta ngày hôm nay. Quý vị và tôi là Jonah. Liệu chúng ta có giữ sự nóng giận của chúng ta với Đức Chúa Trời và người khác không? Hay chúng ta sẽ ở vị trí là đầy tớ trong một thành phố với tấm lòng đầy dẫy sự thương xót của Đức Chúa Trời cho mọi người xung quanh chúng ta? Chúng ta sẽ không bao giờ biết Jonah phản ứng như thế nào, nhưng chúng ta có thể biết chúng ta phản ứng như thế nào. Quý vị thân mến, hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật. Tôi hy vọng chúng ta luôn nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của những kẻ không có sự thương xót như tôi, quý vị và Jonah. Nhưng chúng ta không bao giờ mất đi hy vọng, bởi vì Ngài luôn kiên nhẫn để mài dũa chúng ta và sử dụng chúng ta, để giúp chúng ta vượt qua sự nóng giận, vượt qua tấm lòng cứng cỏi bên trong chúng ta. Nguyện sự tác động của Đức Chúa Trời tiếp tục uốn nắn để chúng ta trở thành những con người có lòng thương xót, biết yêu thương, hữu ích và vươn ra với những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến với họ trong thế giới này. Có điều gì Đức Chúa Trời đã thúc giục quý vị mà quý vị đã khước từ hay né tránh trong thời gian qua không? Quý vị có cam kết sẽ thực hiện điều đó ngay hôm nay không? Quý vị có đang chất chứa sự cay đắng và tức giận với ai không? Hãy cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng của quý vị và giải phóng quý vị khỏi sự nóng giận đó. Có khi nào trong cuộc đời quý vị tức giận với Đức Chúa Trời vì chương trình của Ngài không phù hợp với kế hoạch của quý vị không? Nếu quý vị là một môn đồ của Đấng Christ, quý vị cho mình là một người đầy tớ. Liệu quý vị có tức giận khi Ngài đối xử với quý vị như thể quý vị là đầy tớ không? Hãy thưa với Chúa về điều đó một cách thành thật. Hãy cầu xin Ngài thay thế sự nóng giận của quý vị bằng một tấm lòng của một người đầy tớ, biết tin cậy vào mục đích tốt lành và khôn ngoan của Ngài, cho dù mọi thứ đang trở nên chưa rõ ràng với quý vị. Cũng có thể Ngài muốn gia tăng lòng thương xót trong lòng của quý vị ở nơi mà quý vị đã lớn lên. Hãy cầu xin Ngài thay đổi thái độ của quý vị đối với những người hàng xóm khó tính và thay thế tấm lòng của quý vị bằng sự thương xót giống như Ngài vậy.
Lạy Chúa, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì trong khi chúng con sống trong tội thì Ngài đã đến và cứu chuộc chúng con. Ngài không chọn những kẻ toàn hảo để yêu thương, nhưng Ngài đã chọn những kẻ như Jonah, như chúng con để tha thứ và sử dụng. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho chúng con niềm hy vọng được Chúa chọn và sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài biến đổi chúng con từng ngày, cắt khỏi chúng con những hận thù cay đắng bấy lâu nay chất chứa trong chúng con, mà đặt vào lòng chúng con tình yêu của Ngài, để chúng con có thể ngày càng yêu Chúa hơn, yêu những người Chúa đặt để bên cạnh và yêu kẻ thù của chúng con nữa. Xin Chúa kiên nhẫn tỉa sửa, uốn nắn chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài, để chúng con được hữu dụng cho Chúa ngày càng hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
đã treo trên cây gỗ để thích hiệp ý Chúa trường. Bao nhiêu tư lợi vì Giê-xu coi như lỗ để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường. Nay ta hay chỉ được tội khiến luôn từ bi để thích hiệp ý Chúa trường. Xua tan ma lực bề ngoài hay trong tâm trí để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường. Mau xem trong lòng sạch tình không chi lên án để thích hiệp ý Chúa trường. Tâm chúng ta thành đền thờ Giê-xu cai quản để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường. Nay ta dâng trọn quyền cho Giê-xu vì Chúa để thích hiệp ý Chúa trường. Nay trong tâm hồn hằng ngày Giê-xu cư trú để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường. Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh để thích hiệp